Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc. Lời đầu tiên, cho phép tôi được chúc các vị một ngày tu tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Các vị biết nãy sao nhóm nhà lá này cười không? Hả? Các giảng đường khác không hiểu tại sao tự nhiên ngay xóm nhà lá rộ cười. Hả? À, có cô gì đó nói thầy lên mặt chính lọ. Xin thưa các vị, không phải là do thấy tôi lên mà các vị cười. À, gặp tôi riết là nhàm rồi, đúng không? À, quen quá, không có gì để gọi là cười hết á. Nhưng mà tại vì nãy có ban cung nghinh, quý thầy cung nghinh tôi. Ủa, tôi thấy chuyện này cũng lạ đó. À, từ xưa tới giờ các khóa tu là trong ban cung nghinh, trừ ra tôi đi ké với quý thầy thì tôi đi. Còn riêng tôi thì tôi thấy cây nhà lá vườn tự mình làm cho mình, thấy chị hát em vỗ tay. Thành ra xưa nay thì tôi không có tự tổ chức cung nghinh cho mình. Cho nên là nãy các vị thấy nghe beng beng khai lễ ha. Cũng thấy tự nhiên hôm nay lạ lạ, cái mới nửa đường thấy tôi mời xuống. Các vị thấy ngạc nhiên quá, các vị mới cười. Để các cái giảng đường khác không hiểu tại sao tự nhiên khi mới thấy tôi cười, không biết tôi dính lọ ăn dụng mới ra, có dính cơm gì không á. Nói cũng phải gờ thử lại ngay. Nói không gờ lại lỡ có dính thiệt chết luôn. Xin thưa các vị, hôm nay các vị tu một ngày có an lạc không? Hoan hỷ không? Muốn về nhà không? Hả? Có muốn về nhà không? À, không. Xin thưa các vị, thật ra chúng ta có hai nhà lận đó. Một ngôi nhà kỷ niệm, tức là ngôi nhà của thế gian, ngôi nhà mà nơi chúng ta có thể từ kỷ niệm, nơi chôn nhau cắt rốn hay gì đó, nơi là từng che mưa đỡ nắng cho chúng ta. Đó là một ngôi nhà mà có thể hầu như là chiều nay ai cũng về. Và bên cạnh đó chúng ta còn một ngôi nhà nữa, nhưng mà ít ai nghĩ về. Có ai muốn về không? Xin thưa các vị, chúng ta còn ngôi nhà nữa là gì? Hả? Ở đây ai nói ngôi mồ dễ sợ vậy? Này bị ám ảnh của sư Bụ Chánh rồi sáng nè. Có phải không? Hồi sáng bị ám ảnh bởi sư Bụ Chánh rồi đúng không? Tự nhiên là cái bài hát ta cái sửa lại chết đến rồi. Tôi ngạc nhiên luôn đó, tôi không biết tại sao sư làm ngỡ ngàng thế. Mà sáng vui không?
Vui.
Quá trời luôn, tôi ở dưới mà tôi còn rộn rã nữa. Nôn quá trời luôn, muốn chạy lên mà kỳ. Xin thưa các vị, cái ngôi nhà tôi muốn nói với các vị á, đó là ngôi nhà tâm linh. À, tức là ngôi nhà tâm của chúng ta. Ngôi nhà này đã bị bỏ hoang lạnh lẽo lắm rồi. À, có phải không? Xin thưa các vị, và chính vì cái cách mà tôi muốn hướng dẫn các vị để nhìn lại cái ngôi nhà này và quay trở về với cái ngôi nhà đó để thăm lại một lần mà chúng ta đã quên từ vô lượng kiếp, là hôm nay chúng tôi muốn chia sẻ với các vị cái bài giảng là Hành trình đi vào nội tâm. A Di Đà Phật. Thật ra mà nói là bài giảng này một phần để giúp cho những hành giả chúng ta tu tập chuyên sâu, chúng ta có cái lối vào trong nội tâm chúng ta vững chãi một chút. Và đồng thời tôi cũng giới thiệu cho những cái vị mới tập tu để chúng ta có khái niệm nhận thức về tâm thức của chúng ta. Dù phương diện chúng ta mới thực tập tu hay là những người đã từng tu tập và chuyển hóa tâm mình có một mức độ dày rồi, thì bây giờ chúng ta cần nghe thêm để bổ sung, để chúng ta nhận thức thêm cho cái lộ trình tu học chúng ta được tốt. Xin thưa các vị, Kinh Hoa Nghiêm có một câu nói về chữ tâm là gì mà chúng ta từng nghe: tâm như công quả sư, quả chủng chủng ngũ uẩn. Để nói lên cái tâm thức của chúng ta, nó biến hiện khôn lường, diễn dịch khôn lường. Tâm thức chúng ta cũng là nơi ngụy biện khôn lường, làm cho chúng ta điên đảo. Cho nên chúng ta điên đảo mộng tưởng cũng từ nơi cái phản ánh của tâm thức của chúng ta. Đây là cái điều mà chúng ta nên nhớ. Cho nên kinh nói về cái việc mà tâm chúng ta biến hiện cả cái hiện tượng, sự vật cũng như vi tế bên trong sâu thẳm của tâm thức. Bởi vì ngũ uẩn nó bao gồm cả cả gì? Sắc, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Như vậy bao gồm cả thế giới vật chất và thế giới tâm. Thế giới tâm, đây là một điều mà chúng ta nên để ý. Cho nên chúng ta thấy cơ bản nhất, nếu chúng ta xoay lại nhìn lệ tâm mình và chúng ta có kinh nghiệm về tâm một chút, chúng ta mới thấy là tâm chúng ta mênh mang bất tận, đúng không? Nếu chúng ta chưa từng kiểm soát, chưa bao giờ để ý, thì chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta và dòng chảy của tâm thức là những điều bất tận. Có những điều chúng ta nhận thức được, kiểm soát được, và có những điều nó tự mênh mang trôi nổi, chúng ta không ý thức được nó. Đây là chúng ta nên nhớ. Cho nên khi Thiền Tông hay nói cái câu là tâm viên ý mã. Nhớ câu tâm viên ý mã không? Tâm là như gì? Tâm như con vượn chuyền cây, ý như con ngựa rong ruổi. Sự thật rằng những cái hình ảnh thí dụ này rất là sống động. Nó phản ánh rất chính xác cho tâm thức. Nhưng mà người khi có tu tập kiểm soát về tâm thức thì chúng ta mới thấy quan trọng cái chỗ này. Còn đa phần chúng ta cứ để nó tự nhiên, chúng ta sống như một quán tính tự nhiên. Vui thì chúng ta vui, buồn chúng ta buồn, hạnh phúc thì hạnh phúc, chúng ta khổ thì khổ. Tức là giữa chúng ta và ý niệm chúng ta gắn liền dính nhau. Ta và ý niệm là một, cho nên chúng ta hay lấy ý niệm làm ngã đó. Chúng ta nên nhớ khi học Phật, người ta hay nói là chúng ta lấy cái giả ngã để tạo cho cái chỗ nương tựa cho chúng ta. Cái chỗ nương tựa giả đó gọi là giả ngã. Mà cái giả ngã cho nên nó mới gì? Ai nói chúng? Giả ngã cho nên mới gì? Hả? Nói chúng thưởng liền. Hả? Thưởng liền ly nước luôn á. Ai nói chúng? Giả ngã cho nên vô. Tới đây mà không được nữa cái là vô luôn á. Đây là điều rất quan trọng. Dựa trên cái ý niệm đổi thay đó, cho nên Tổ Huy Sơn có nói một câu trong Huy Sơn Cảnh Sách là niệm niệm tấn tốc. Tổ Huy Sơn có nói câu này: niệm niệm tấn tốc là mỗi niệm nó qua rất nhanh. Ý niệm này nó chưa dứt là nó đã lấp tới ý niệm khác. Cho nên tâm thức chúng ta sanh diệt vô thường bất tận, mãi mãi là như vậy. Thậm chí xin thưa các vị, lúc các vị ngủ, tâm còn sanh diệt không? Còn sanh diệt, mà sanh diệt với dạng gì? Với dạng mơ là một phần. Sâu hơn mơ nữa là sanh diệt với dạng tiềm thức. Cho nên với dạng tiềm thức thì duy thức học gọi một câu là hằng chuyển như bọc lưu. Ai có học duy thức thì biết cái này. Như vậy thì với dạng tiềm thức thì tâm thức chúng ta chưa bao giờ ngừng hoạt động ha. Mà tiềm thức mà nhìn vào duy thức học thì bắt đầu từ thức mạt na rồi thức a lại gia, được tiềm ẩn nhưng mà nó sanh diệt tương tục chưa bao giờ tạm ngừng. Chỉ có ý thức có những giây phút tạm ngừng. Và ý thức tạm ngừng trong các trường hợp ai nhớ? Ai nhớ? Hả? Này dám khảo bài khóa tu 81 hả? Nghe không? Xin thưa các vị. Như vậy thì ý thức chỉ tạm ngừng trong các trường hợp là trừ khi sanh trời vô tưởng cặp ở định vô tâm, hai cái loại định vô tâm rồi ngủ sai và chết giấc, bằng cái câu là ý thức thường hiện khởi trừ sanh vô tưởng thiên cặp vô tâm nhị định thùy miên giữ muộn tiền. Vậy thì nhìn tổng thể về mặt tâm thức của chúng ta, nó sanh diệt nó chưa bao giờ ngừng. Và chúng ta cũng đôi khi không có ý nghĩ để mình nghĩ gì, nhưng nó vẫn tự diễn biến, có phải không? Tâm thức của chúng ta có những lúc sanh diệt nghĩ ngợi mà không từ chủ ý của chúng ta. Có những khi chúng ta chủ ý cho một vấn đề gì để chúng ta suy nghĩ, nhưng không hẳn chỉ có một niệm đó tồn tại. Trong đó rất nhiều niệm cùng tồn tại trong cùng một sát na, trong cùng một giây phút đó. Nhưng vì lúc đó chúng ta đang chú ý ý niệm đó, thì chúng ta thấy ý niệm đó đang tồn tại trên dòng tâm thức của chúng ta. Nhưng các ý niệm khác vẫn sanh diệt tương tục, chỉ có điều chúng ta không chú ý tới. Tôi đã từng nói với các vị, ý thức chỉ là như bóng đèn pha. Nó có thể pha được một vật, nhưng mà những vật đó không pha không có nghĩa là nó không hiện hữu. Nó vẫn hiện hữu, chỉ có điều là ý thức chúng ta không chú ý tới. Đây là chúng ta nhớ rất rõ. Thời gian của ý niệm và thời gian thực tế của chúng ta nó khác xa nhau trong từng hoàn cảnh. Xin thưa với các vị, nếu thời gian của những vị tu tập vô thức thì thời gian 1.000 năm, 1.000.000 năm và 1 giây không có gì khác biệt nhau. Nên nhớ, tức là ý thức không có sự phân biệt trong đó. Và cái thời gian mộng tưởng của chúng ta thì nó lại tùy hoàn cảnh nó có thể khác nhau. Ví dụ bây giờ tôi kể cho các vị cái câu chuyện giấc mộng kê vàng. Đây là câu chuyện quá xưa, phải không? Ai cũng biết câu chuyện này cả. Câu chuyện này nói về một cái anh chàng thí sinh sau khi trượt thi ở kinh thành, thất thiểu đi trở về rất buồn bã, đói và mệt, nên mà vào một cái quán bên đường nghỉ ngơi và xin một bữa ăn. Cái người chủ quán thấy vậy mới bắt lên một nồi kê vàng để mà cho cái anh chàng này. Thì anh chàng này quá mệt mỏi cho nên nằm ở một cái góc giường của cái vị chủ quán và ngủ say một giấc. Thời gian chưa đủ chín cái nồi kê thì anh ta đã thấy một cái giấc mơ. Giấc mơ là anh ta đi thi nè, rồi sao? Đã được đổ trạng nè, rồi vua cung cấp bổng lộc nè, rồi sao? Gả công chúa cho nè, cuộc sống giàu sang phú quý nè. Nếu mà tính thời gian thực, cái đó khoảng bao lâu? Hả? Ít nhất cũng cả vài tháng chứ, đúng không? Nếu mà vua mà này kia rồi chấm thi rồi cung cấp bổng lộc và tất cả mọi thứ, rồi xây cái cung gì đó, cung điện riêng cho vì mọi thứ. Rồi sau đó rồi sống một thời gian hạnh phúc trong những cái điều kiện vật chất cao sang quyền quý như vậy, rồi đùng một cái có giặc tới, người vua cũng lại đề cử vị này đi ra đánh giặc. Đánh là sao? Đánh thua trận. Thua trận sao? Mới chạy cái bị bắt. Bị bắt cuối cùng giặc đem lên đoạn đầu đài. Thì lúc đó đao phủ chuẩn bị sao? Mới vừa dơ dao chuẩn bị chém. Dơ dao cái anh làm gì? Quảng la lên cái giật mình. Khi anh giật mình thì cái người đó, chủ quán bên đường đó cũng vẫn nghe anh là như giống như mới vậy đó. Thì anh nhìn lại cái nồi kê vẫn chưa chín. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trong cái thời gian mà nấu cái nồi đó, tôi nghĩ cho là 20 phút đi. Có thể 20 phút, 30 phút mà vẫn chưa chín đi. Tôi không biết cái chữ kê vàng nó kê không phải là lúa gạo hay là loại là bo bo gì đó. Mình cũng không hiểu cái đó là một loại là loại, nhưng mà cái gì ăn được người ta mới nấu ăn chứ, phải không? Đại khái là để ăn được. Rồi, thì trở lại vấn đề là với cái thời gian như vậy, nhưng mà chúng ta thấy rằng thời gian trong giấc mộng của anh ta là cả một quá trình rất là dài, rất là nhiều năm. Khi anh ta giật mình thì cuối thời gian thực tế nó chỉ là mới vài chục phút. Vậy thì chúng ta thấy rằng cái thời gian ý niệm của chúng ta, rồi thời gian trong mộng, thời gian thực, nó khác biệt nhau. Cho nên các vị thấy rằng khi mà kinh điển diễn tả thời gian trong địa ngục, thời gian trong các cõi súc sinh, thời gian các cõi trời, thời gian cõi người, thời gian này nó hoàn toàn khác nhau. Tùy nhận thức, tâm thức, dòng nghiệp cảm của mỗi chúng sinh trong mỗi thế giới mà nó khác nhau. Chứ chúng ta đừng nói là thời gian là nó giống nhau. Nên nhớ như vậy, chúng ta phải biết như vậy. Cũng tùy vào dòng quay của các cái hành tinh trong vũ trụ này, cái tốc độ quay của nó, thì nó cũng có những cái thời gian khác nhau về thời gian vật lý. Xin thưa các vị như vậy. Một câu chuyện nữa chúng ta từng được biết, câu chuyện mà được kể là tăng hộ hầu thầy mình. Thì trong lúc mà hầu thầy mình đó, thì trước đó đó có người gửi cho Sa Di tăng hộ 2 sắp vải. Và tăng hộ vì yêu kính thầy mình, thầy mình đồng thời cũng là cậu ruột của mình, là nơi nương tựa cho mình giữa đạo cũng như đời. Cho nên vì yêu kính cho nên là đem 2 cái sắp vải đó, tăng hộ mới dâng cúng cho thầy. Vị thầy là một vị đắc A-la-hán. Khi dâng cúng 3 lần đều từ chối, vì vị thầy cảm thấy mình không có nhu cầu. Thì tăng hộ lúc đó tự nhiên mới thất vọng về điều đó, mới nghĩ rằng thầy mình không nhận có nghĩa là thầy mình không thương. Cho nên chính này tôi cũng phải kinh nghiệm. Cũng kinh nghiệm. Ví dụ như các vị mà cho cái gì mà tôi nghĩ thật lòng mình không có nhu cầu, mình từ chối, chắc các vị cũng nghĩ rằng là tôi chê, hoặc là tôi không quan tâm, hoặc là không thương, hay là không để ý tới gì đó. Cái này cũng phải để ý. Để ý tới một chút. Xin thưa các vị, trở lại vấn đề thì chính vì vậy cho nên là lúc mà tăng hộ quạt hầu thầy mình, cho nên trong lòng buồn bực và có ý niệm là nếu thầy mình không thương rồi thì không còn chỗ nương tựa tinh thần nữa, cho nên là muốn rời thầy mình đi. Mà khi đi lại đi đâu? Đi về nhà, tức là đi hoàn tục, không tu nữa. Có cái ý niệm đó đó, thì trong lúc vừa quạt hầu thầy mình thì lại trong lòng nó diễn dịch ra một điều là bây giờ nếu mà thầy mình không nhận thì thôi, hãy đem 2 sắp vải này đi, mình đi bán. Đi bán cái mình ra ngoài rồi thì mình lấy tiền đó mình mua một con bò. Bò thì chăn nó ăn cỏ cũng không tốn kém là bao, và nó sanh sản cũng rất là nhanh. Khoảng 1 năm sau cái là bắt đầu mình sẽ có đàn bò. Trong đàn bò đó mình sẽ chia ra một phần là mình bán để sắm nhà và cưới vợ, và một phần để làm vốn, vân vân. Nghĩ một chút như vậy á, thì khi đó bắt đầu nó xuất hiện cả đàn bò, rồi tới giai đoạn là bán bò, rồi sắm nhà, tạo ruộng đất, rồi cả có một khoản tiền để cưới vợ. Và một hôm mới nhớ cậu quá, tức là thầy mình. Cho nên là 2 vợ chồng mới đi đến thăm thầy mình. Và trong lúc đi thăm thì cái người vợ có mang đứa con nhỏ theo. Và trên đường đi thì tăng hộ mới nói thôi để đứa nhỏ cho tăng hộ bồng. Người vợ không chịu cãi. Cuối cùng dắt cái cày té thảy nhọn đất. Tăng hộ tức quá mới là dùng tay là đánh vợ. Thì lúc đó đánh vợ có nghĩa là trong tâm thức của mình là tay đang quạt. Cho nên là cầm cái cán quạt vớt cái đầu thầy mình. Thì á, tức là anh này đang tức cho nên là dùng hết sức để đánh vợ. Đánh mấy cái thì ông thầy ông mới bật lên tiếng nói là đánh không có trúng vợ ngươi mà trúng cái đầu trọc của ta này. Lúc đó tăng hộ hết hồn mới bỏ quạt chạy, chạy như người điên vậy đó. Rồi ông thầy mới kêu người rượt đuổi theo mang tăng hộ trở lại. Câu chuyện còn kéo dài, nhưng tôi chỉ nói ngay cái giai đoạn là chỉ có một cái giây phút ngắn mà quạt thầy mình, nó đã diễn dịch ra gần cả một cuộc đời. Như vậy các vị thấy tâm thức chúng ta biến hiện sanh diệt trong từng sát na và diễn dịch rất khéo léo, đúng như cái nghĩa của công họa sư không? Tâm như công họa sư, tức là tâm như một người thợ vẽ khéo. Công họa sư là thợ vẽ khéo. Họa chủng chủng ngũ uẩn, tức là hay vẽ lên tất cả các hiện tượng sự vật cũng như các hiện tượng của tâm. Đây là điều mà chúng ta nên nhớ như vậy. Cho nên khi chúng ta tu tập là cái cách thức để chúng ta quay trở về ngôi nhà của chính mình. Hành trình tâm linh là quay trở về ngôi nhà của chính mình, là cách điều phục tâm để nhận ra được Phật tánh hay là ông chủ nơi chúng ta. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm có 4 câu: bất thức tự gia bảo, tùy tha nhậm ngoại trần, nhật trung đào ảnh chất, cảnh lý thất đầu nhân. 4 câu kệ này nói lên cái gì? Bất thức tự gia bảo là giống như từ nãy vậy đó. Tôi nói với các vị là muốn về nhà không? thì các vị hình dung ngay cái nhà đó là gì? Cái nhà đó là nơi quê hương của chúng ta, đúng không? Cái nhà đó màu xanh hay là màu tím, hay là cửa gỗ, hay là cửa sắt, hay là cửa nhôm gì đó. Bắt đầu chúng ta mới bắt đầu hỏi các vị muốn về nhà không, là bắt đầu cái hình ảnh cái gì trong đầu ta? À, nhà mình đâu mà hiện ra đó, đúng không? Đó. Thì như vậy, ở đây không phải là chúng ta trở về bằng cái nhà vật chất đó. Bất thức tự gia bảo là không nhận ra được cái ngôi nhà chứa kho báu đó, hay là ngôi nhà quý báu đó. Tùy tha nhậm ngoại trần mà dông ruổi ở bên các cái trần cảnh bên ngoài. Rồi trong đó mới đưa ra cái hình ảnh là nhật trung đào ảnh chất, là giữa trưa mà chạy tìm bóng. Tức là con người chúng ta đi thì có sao? Có bóng. Nhưng mà giữa trưa thì bóng đâu? Hả? Bóng dưới bàn chân của chúng ta. Mà thông thường có bóng thì chúng ta biết rằng có mình, và không bóng thì sao? Mình thành ma. Có phải không? Tôi nghe nói người ta nói là ma là không có bóng. Tức là đi mà người nào mà không có bóng là người ta nói là ma. Thì cái ý này người ta muốn nói gì? Dựa vào bóng để xác định còn mình. Mà nếu không có bóng là mất mình. Cho nên giữa trưa mà thấy không có bóng rồi, cho nên chạy tìm mình. Nhưng mà bóng ở đâu? Bóng ngay dưới chân mình. Mà chạy đi tìm, tức là có ngay ở dưới chân mà còn tìm cái gì nữa. Muốn nói là như vậy, có nghĩa rằng chúng ta vốn có kho báu, vốn có Phật tánh, vốn bản thể sáng ngời nơi tâm, mà chúng ta chạy tìm ở đâu nữa. Cảnh Lý Thất Đầu Nhân là lấy hình ảnh trong Kinh Lăng Nghiêm nói đến một cái người soi gương, tự nhiên thấy trong gương có mình, cái la tôi mất đầu rồi, tôi ôm đầu chạy nói tôi mất đầu rồi, điên. Xin thưa các vị, nói lên để gì? Nhìn bóng mà quên người thật của chúng ta. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hình ảnh trong kinh nêu ra để chúng ta cảm thấy chúng ta hay quên mình để hướng ngoại lắm. Cho nên cái bài giảng này, hành trình trở về nội tâm. Hành trình trở về nội tâm là trở về một cái thế giới ngay chính chúng ta mà chúng ta từ xưa nay chưa nhận ra. Cho nên tôi xem như hành trình này rất lý thú, rất ngoạn mục, nhưng cũng đầy gian nan và nhiều thử thách. Sự thật, hành trình của nội tâm chúng ta ngắn thì trong một cái rất là ngắn, nhưng dài thì cũng vô cùng thâm thẳm. Hành trình trở vào nội tâm, nó không có những sự giới hạn cái mức của nó. Nếu các vị chịu đi, thì thâm thẳm của tâm thức chúng ta là cả vũ trụ này. Nhưng chúng ta cũng cảm thấy rằng, cũng không có một khoảng cách nào trong chính nơi bộ não của chúng ta để hình dung về nó. Đây là chúng ta nên nhớ về. Đây là một điều mà có thể như một sự trừu tượng, nhưng các vị có thể nhận ra và nắm bắt được, chứ không phải là hoàn toàn diễn dịch theo cái dạng mà để cho chúng ta tưởng tượng quan đường. Nên nhớ như vậy. Cho nên tôi xem rằng hành trình trở về nội tâm là một cái cách mà gọi là quay về với tâm thức của mình một cách lý thú, nhưng cũng đầy gian nan, trắc trở, nhiều thử thách. Xin thưa các vị, chúng ta thấy chúng ta trở về với nội tâm như trở về chính cái ngôi nhà của mình. Mà cái ngôi nhà này đã lâu quá chúng ta chưa bao giờ về, thì lối đi của nó như thế nào? Hả? Lối đi của nó đầy cỏ, cỏ hoang dại, đầy gò nõng, đầy tất cả mọi thứ hầm hố. Bây giờ quá lâu năm, thậm chí nhiều kiếp rồi, chưa bao giờ từng quay trở về lối đi này. Cả hàng ngàn năm như vậy, hàng ngàn năm trong luân hồi mà chưa bao giờ quay trở lại gì đó. Thành ra bây giờ cái đường của nó là rất là khó đi. Cho nên đòi hỏi chúng ta cần phải dọn dẹp là cả một quá trình. Chúng ta nên nhớ như vậy. Vì vậy khi mà chúng ta đọc Kinh Hoa Nghiêm, chúng ta thấy rằng thiện tài đồng tử đi cầu đạo khởi thủy từ các vị thầy tỳ kheo, là những vị tu đức độ của Thanh Văn, đến cái lịch trình cuối cùng là tất cả những vị Bồ Tát của Đại Thừa. Trải qua 53 vị thiện tri thức như vậy, các vị biết rằng thiện tài đã trải qua biết bao nhiêu tình huống. Đó là sự trải nghiệm của tâm thức, từ thấp đến cao, từ phương diện mà gọi là còn một phàm phu, cho đến giai đoạn để trở thành một vị thánh, đến giai đoạn trở thành các vị Bồ Tát nhập thế độ đời. Đây là cả một quá trình đầy cam go và thử thách. nhìn hình ảnh đó chúng ta cũng biết rằng nếu chúng ta trở về với cái lịch trình của ngôi nhà của chúng ta, ngôi nhà tâm thức của chúng ta, thì các vị nên nhớ các vị cũng trải qua các giai đoạn, các tầng bậc khác nhau của tâm thức, vô cùng nhiều tất cả trạng huống. Vì vậy đa phần tôi không muốn hướng dẫn các vị tu sâu hơn về thiền là tôi sợ chỗ này, bởi vì cả bản thân tôi cũng chưa đạt đến mục đích cuối cùng trong cái quá trình mà tu tập. Thì những người nào có kinh nghiệm sâu về điều này thì họ sẽ đưa cho các vị tất cả từng mức về tâm thức khác nhau để chúng ta trải nghiệm về điều đó. Do quá trình tu tập của chúng ta, khi mà quá trình trở về cái ngôi nhà tâm thì chúng ta phải có cái điểm mà chỗ chúng ta để trụ. Trụ gì? Cái điểm để chúng ta trụ tâm, để chúng ta có được chánh niệm. Cái điểm để trụ tâm, để có chánh niệm, đó là cái điểm mà giữa thế giới tương đối và thế giới tuyệt đối. Nên nhớ nha, chúng ta trong thế giới tương đối để chúng ta có một cái chỗ trụ tâm, để có chánh niệm, tạo thành nền tảng để đi sâu vào trong mạch nguồn của tâm thức của chúng ta. Chúng ta đi từ một thế giới tương đối đến thế giới tuyệt đối, nhưng sự thật rằng chúng ta chưa có kinh nghiệm và chưa có người hướng dẫn vững chãi. Khi chúng ta lỡ đến bờ mé của giai đoạn tuyệt đối thì chúng ta rất là hoảng sợ và đôi khi chúng ta quay trở lại. Nên nhớ là như vậy. Đây là những cái tình huống mà khi chúng ta có những người tu tập tạm vắng ý thức, cái người ta giật mình, người ta cảm thấy giống như mất mình. Khi các vị tu tập, các vị có thấy những giai đoạn này không? Có những giai đoạn tự nhiên mình mất mình rồi, cho nên phải động não, phải suy nghĩ, phải nghĩ ra coi mình còn hay không, mình đang là cái gì. Có những lúc như vậy. Nhưng mà các vị nhớ, có những giai đoạn chúng ta vô tình lạc vào trong những cái thế giới của tuyệt đối, thế giới không có ý niệm, không có phân biệt, không có nhận thức. Nhưng mà chỉ là những cái thoáng qua là chúng ta đã nhược mình rồi. Chúng ta chưa phải là người sống và thường trụ trong cái đó được. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái thế giới tương đối là cái chỗ mà chúng ta hay dùng cho việc tu tập của chúng ta. Và như vậy, chúng ta trở về cái ngôi nhà tâm linh, hay là trở về chính cái nội tâm của chúng ta, thì không thể nào chúng ta trở về với tất cả những cái ý niệm mà chúng ta còn đầy đủ tham, sân, si, đố kỵ, hờn, ghen, ích kỷ. Nên trở lại như vậy, chúng ta không thể nào quay về với cái ngôi nhà của nội tâm của chúng ta, quay về với tâm linh của chúng ta trong một trạng thái đầy tất cả những ý niệm đó. Đó là những rào cản vô cùng lớn đối với người tu tập của chúng ta. Người tu tập của chúng ta là những trạng thái này là những rào cản để chúng ta thâm nhập Phật trí. Chúng ta rào cản rất lớn để chúng ta trở về với nội tâm của chính mình. Chúng ta nên nhớ, cho nên những người đầy phiền não, đầy ý niệm là không tu tập tâm được. Rất khó. Và người này rất mòn mỏi để mà điều phục những cái ý niệm này. Và thật sự mà nói, đa phần những người này không có an lạc, không có hạnh phúc. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Những cái ý niệm về phiền não, tham sân si, đố kỵ, giận hờn, ích kỷ là rào cản vô cùng lớn cho cái hành trình trở về nội tâm của chúng ta. Cho nên một ai đã trở về với nội tâm được, tức là người đó có tu tập tâm được, có chuyển hóa được, mà người đó còn ích kỷ, còn đố kỵ, còn ganh tị, còn hờn ghen, cái này là một nghịch lý. Một nghịch lý. Tôi nói với các vị, nếu trạng thái tâm này các vị còn, có nghĩa là các vị chưa bao giờ đạt đến hay là đi vào được trong cái nội tâm của mình. Vì nội tâm của mình là một cái nơi mà có thể rộng lớn, dung chứa tất cả mọi thứ mà người ta hay gọi cái từ là biển tâm. Các vị có nghe từ biển tâm chưa? Biển tâm là một cái nơi rộng lớn, có thể dung chứa tất cả mọi thứ. Cho nên nó sẽ hóa giải rất nhiều những cái tâm hẹp hòi, nhỏ mọn, đố kỵ, ganh tị. Cho nên ai đã từng tu tập tâm mà chúng ta vẫn còn thấy nhỏ mọn, chỉ trích, đố kỵ, ganh tị, người này không có tu tập gì cả. Nên nhớ như vậy. Cho nên người có tu tập tâm là người ta rất là né tránh và sợ tất cả những vấn đề thị phi, lời qua tiếng lại, tranh cãi. Nên nhớ là như vậy. Ai tham gia miệt mài và thích nghe thị phi, mới nghe người ta nhép nhép gì nói tôi nghe coi. Rồi người khác thấy mình thị phi quá, nhiều khi không muốn nói, người ta đi đi cách xa hơn chút cũng gan. Thế muốn dùng thiên nhĩ á, thiên nhĩ để nghe nói gì. Người này không bao giờ tu được, người này không bao giờ yên được cái trong nội tâm, bởi vì người này đang phóng ngoại, đang hướng ngoại, đang quên mất cái nội tâm của mình. Người mà tu tập tâm rồi, người ta rất kỹ, người ta không muốn nghe, không muốn tranh cãi, không muốn thị phi, không muốn lời qua tiếng lại, để người ta giữ trạng thái tâm người ta được tĩnh lặng bình yên. Còn người ngóng để nghe và thích lời qua tiếng lại và thích như vậy, đây là người này hoàn toàn không có sự tu tập tâm. Và người này muốn tu tập tâm thì phải bỏ qua tất cả những rào cản này. Đây là cả một vấn đề. Cho nên người nào càng phiền phức, càng nhiều chuyện, càng thích đôi co thì tâm người đó không an lạc, chắc chắn là không an lạc. Cho nên một người tu tập muốn an lạc, mà người mà có cái hí hướng sống nội tâm, sống về với chính mình, là tự nhiên người ta sẽ để ngoài tai tất cả những điều như thế. Người ta không bận tâm, đôi khi vô tình người ta nghe, nhưng mà người ta bắt đầu biết buông xả để tâm mình không dính mắc, không vướng bận cái đó. Cho nên có một cái tập thơ với cái tựa là Trên tất cả đỉnh cao là im lặng. Đây là tập thơ của một tác giả mà tôi cho như một cái nhà Phật học uyên bác, một nhà tư tưởng, một nhà lý luận, một nhà tôn giáo, đó là Phạm Công Thiện. Ông phải nói là đưa ra cái tập thơ này với cái tựa đề, chúng ta thấy rất là ngạc nhiên. Trên tất cả đỉnh cao là im lặng, chúng ta nghe ngạc nhiên không? Nhưng mà cái đó là không có gì là ngạc nhiên cả. Đó là chỗ tuyệt đối, đó là chỗ vô ngôn. Chúng ta thấy rằng những cái diễn dịch về đỉnh cao của tuệ giác, của tu chứng trong Phật giáo của chúng ta, những cái đỉnh cao đa phần là lý giải hay là im lặng. Bây giờ chúng ta thấy là cái cách truyền pháp, cái cách mà gọi là trình bày cái chỗ đắc, chỗ ngộ của các đệ tử Tổ Bồ Đề Đạt Ma đó, thì trong bốn vị trình bày thì chúng ta thấy rằng ai cũng lý giải hết, đúng không? Như vậy tới Tổ Tuệ Khả Thần Quang ra trình bày với Tổ Bồ Đề Đạt Ma cái chỗ thấy chỗ ngộ của mình, ra trình bày bằng cách nào? Bằng cách im lặng. Và lúc đó Tổ Bồ Đề Đạt Ma ứng chứng cái gì? Ngươi đã đạt được tới phận tủy của ta, tức là đạt đến cái chỗ cốt tủy của ta, rốt ráo rồi đó. Nhưng mà thật sự mà nói, Tổ Thần Quang Tuệ Khả không có nói lời nào hết á. Còn mấy vị kia còn nói là cái tương đối, cái cách này văn tự, rồi nói gì năm ấm vô ngã vân vân thế. Nhưng mà tới Tổ Thần Quang Tuệ Khả là chỉ là đảnh lễ Tổ và im lặng. Tổ mới nói là ngươi đã đạt tới phần tủy của ta. Nhìn lời Kinh Di Ma Phẩm Pháp Môn 02 đó, chúng ta thấy là tất cả các Bồ Tát, các Thánh Giả đều trình bày cái kiến giải của mình về Pháp Môn 02, kể cả Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, đúng không? Cũng nói rằng cái chỗ này là chỗ không lời, không ngôn, không ngữ, tất cả mọi thứ, nhưng vẫn còn diễn dịch, vẫn còn nói. Nhưng mà tới khi hỏi, vậy thì bây giờ Ngài Di Ma nghĩ như thế nào về Pháp Môn 02, kiến giải của Ngài như thế nào về điều này, thì lúc đó Ngài Di Ma làm gì? Im lặng. Lúc đó Bồ Tát Văn Thù mới vỗ tay khen ngợi, đến cái chỗ mà còn không có một lời để mà diễn dịch về Pháp Môn 02. Có phải vậy không? Vậy có phải là trên tất cả đỉnh cao là im lặng không? Chúng ta nhìn về Thiền Tông, chúng ta đọc về Thiền Tông, cái vị tổ đầu tiên của Thiền Tông là ai? Là ai? Là Ngài Ma Ca Diếp. Trong Pháp hội Linh Sơn, khi Đức Phật đưa cành hoa sen lên, thì lúc đó Ngài Ma Ca Diếp làm gì? Chỉ mỉm cười thôi, chứ không nói lời nào hết. Và lúc đó Đức Phật mới nói là ta có chánh pháp nhãn tạng niết bàn diệu tâm, thật tướng vô tướng, hôm nay ta truyền lại cho Ngài Ma Ca Diếp. Như vậy lúc đó chỉ là một sự mỉm cười để thầm nhận về cái tâm chứng đó, mà hoàn toàn không có một lời nào. Cho nên tôi thấy rằng cái tựa của một cái tập thơ Trên tất cả đỉnh cao là im lặng, tôi thấy là một cái tựa đề làm cho chúng ta phải thu hút, phải suy nghĩ rất là nhiều. Phải là một nhà tư tưởng như thế nào mới đưa ra một cái tựa đề của một tập thơ như vậy. Và các vị có dịp đọc hơi khó hiểu, nhưng mà đây là của những nhà tư tưởng lớn. Vậy thì chúng ta thấy gì? Những người mà thích về phân bua này kia kia nọ, sự thật ra cũng chưa hẳn là người sống với nội tâm tốt. Cho nên đây cũng là cái điều mà tôi học. Tôi thì ngày xưa hay nhạy cảm với mấy cái điều mà gọi là bất bình. Cái gì mà tôi không hài lòng là tôi phản pháo liền. Như vậy nó cũng nhằm phản ánh cho tôi là tâm còn nôn nóng, chưa thật sự là trầm tĩnh vững vàng so với những các bậc đạo cao đức trọng. Đôi khi các vị không nói trầm tĩnh vững chãi, còn ở đây chúng ta trên cái bề mặt hiện tượng chúng ta vẫn còn nôn nóng. Dĩ nhiên nó cũng có ý nghĩa một mức độ nào đó của nó, chứ không phải là cái sự mà nôn nóng đó hoàn toàn vô nghĩa. Nhưng nếu chúng ta sâu hơn, vững chãi hơn, đi vào trong cái mạch nguồn tâm thức sâu hơn, thì chúng ta sẽ cảm thấy rằng nhẹ nhàng hơn trong các tình huống đó, từ sự cảm nhận cho đến cái sự phát ngôn của chúng ta trong các tình huống. Đây là các vị nên để ý một chút về điều đó. Hành trình trở về nội tâm của chúng ta, nó cần đòi hỏi chúng ta giống như là một cái con đường cần phải được dọn dẹp cho sạch sẽ, không có những rào cản đó, không có những gò nổng, không có những cái cỏ hoang mọc dại. Mà tôi nói cái này nó cũng tương tự như các vị nào mà ở dưới quê chúng ta có từng tra cái cán len chưa? Hả? Chúng ta từng tra cái cán len chưa? Muốn tra cán len thì chúng ta phải làm sao? Chúng ta phải bào đẻo gọt cho thiệt phẳng, thiệt láng. Nó không còn u, không còn nần, không còn lòi lõm thì chúng ta mới tra cái cán len vào cho nó khít được. Như vậy thì ở đây chúng ta muốn trở về với con đường nội tâm, chúng ta phải dọn dẹp cái con đường của nội tâm. Dọn dẹp để cho cái lộ trình này nó được trơn láng đi. Chứ có nghĩa rằng tự tâm thức của chúng ta nó không còn có những cái rào cản, những cái sự phân biệt bỉ thử hơn thua này kia kia nọ. Chúng ta mới dễ đi vào trạng thái tâm và mới có thể tĩnh lặng được. Chúng ta không thể nào ngồi yên với cái tâm thức của chúng ta nhiều cái vấn đề bực tức, sân si, hờn giận. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Với cái tâm thái của chúng ta bực tức, sân si, phiền giận, đố kỵ, ganh tị này kia kia nọ là làm cho chúng ta, tâm chúng ta nổi sóng, không bao giờ lặng yên được với tất cả tâm thức đó. Vì vậy, người muốn đi vào trong trạng thái tâm để được tĩnh lặng, tức là trong nội tâm của mình, người này phải có ý niệm buông xả. Hồi sáng tôi thấy bài giảng của Sư Bụ Chánh có đề cập đến cái này rất nhiều. Đề cập rất nhiều với trạng thái tâm hoan hỷ an lạc, không giận dữ gì đó. Giận thì mau già, mau xấu rồi đó. Này kia kia nọ, răn đe chúng ta như vậy. Xin thưa các vị, đó là những cái cách thức để mà chúng ta thấy rằng một phần nào đó phản ánh cho cái việc mà trở về với trạng thái cái ngôi nhà tâm của chúng ta. Nó rất là quan trọng. Như vậy thì để chúng ta có được những giây phút tĩnh lặng thì đòi hỏi chúng ta có một cái dụng công mới đi sâu vào trong mạch nguồn của tâm thức chúng ta được. Thì cái dụng công này tôi xem như là chúng ta muốn đưa một cái vệ tinh vào trong quỹ đạo của trái đất, thì chúng ta phải dùng cái gì? Chúng ta phải nhờ tên lửa, đúng không? Tên lửa để có một lực đẩy, để nó đẩy lên một cái khoảng không gian xa nào đó, đủ cái tầm để khi đi vào trong quỹ đạo rồi thì nó sẽ đi theo cái lộ trình của quỹ đạo nó như một quán tính mà không cần bất cứ một lực đẩy nào. Vậy thì ở đây chúng ta cảm thấy gì? Chúng ta cũng cần phải có một sự nỗ lực từ ban đầu để vượt qua tất cả những rào cản, để rồi chúng ta mới có những giây phút tĩnh lặng bình an mà chúng ta không cần dụng công. Nhưng mà phải cả một quá trình. Ví dụ các vị ngồi thiền 10 phút chưa là vấn đề gì hết. 10 phút chỉ là một cái khái niệm cho các vị để biết thực tập cái điều mà ngồi thiền để điều tâm là như thế nào thôi. Còn để mà dụng công cái gì được trong giờ phút đó chưa là cái gì hết. Cơ bản nhất người ngồi thiền 1 tiếng trở lên thì trong thời điểm mà nửa tiếng đầu tiên là nửa tiếng để chuẩn bị, như tìm một cái lực đẩy để mà đẩy một cái vật vào không gian vậy đó. Thì chúng ta lúc đó cả một cái quá trình vận dụng ban đầu để điều tâm rất là mãnh liệt, rồi sau đó chừng nửa tiếng trở về sau thì quả mai tâm chúng ta có cái sự mà nhẹ nhàng lắng động bớt đi, cái vọng tưởng bắt đầu thưa dần so với những lúc chúng ta mới gác chân lên ngồi. Nên nhớ vậy, mà người này trải qua cái thời gian là ngồi thiền phải 1 tiếng. Xa hơn nữa, người này ngồi được 1.5 tiếng đến 2 tiếng thì quả mai những thời gian sau đó các vọng tưởng mới thưa dần, trạng thái tâm mới lắng động dần. Chúng ta bớt vận dụng các phương thức để điều tâm trong cái giai đoạn càng về sau. Nên nhớ là như vậy. Vì vậy đây là cả một quá trình mà chúng ta phải hiểu, phải có khái niệm để chúng ta có cái kinh nghiệm về điều này. Cho nên chúng ta đừng ngại là khi chúng ta tập ngồi thiền trong 10 phút mà sao lòng chúng ta không yên được giây nào. Có phải không? Trong 10 phút mà các vị nào ở đây ai có được 10 giây tĩnh lặng trong vòng 10 phút đó đâu, đưa tay lên tôi coi. Hả? Được mấy người? Có không? 1 người, 2 người, 3 người. Hoan nghênh 3 người này đi. Xin thưa với các vị, trong 10 phút đó chúng ta được 10 giây, 15 giây tĩnh lặng là người này đã có sự điều tiết tốt về tâm thức của mình rồi đó. Phải nói là như vậy, đừng cho 10 giây đó là chuyện đơn giản. 10 giây nó chỉ là 1, 2, 3, vân vân cho tới 10, như vậy thôi. Nhưng mà 10 giây đó được tĩnh lặng là thật sự cả quá trình trước đó chúng ta đã từng ứng dụng, thực tập và điều tiết con người chúng ta về tâm thức chúng ta rất là sâu sát. Phải nói là như vậy, phải theo dõi, phải sâu sát dữ lắm chúng ta mới có những giây phút như vậy. Và nếu người sâu hơn, sau 10 phút đó chúng ta mới có những cái khoảng về tâm thức được tĩnh lặng, nó có khoảng cách dài hơn, tức là nó ít những cái vọng tưởng. Xin thưa với các vị, đây là tùy cái mức độ mà gọi là chúng ta vận dụng và ứng dụng. Chúng ta phải ứng dụng như vậy. Cho nên các vị thấy rằng những cái phương tiện mà có thể giúp cho chúng ta có thể điều tiết được tâm thức của chúng ta, tức là tạo thêm một phần lực đẩy để mà chúng ta dọn bớt đi những rào cản để chúng ta tiến vào trong cái mạch nguồn tâm linh của chúng ta, thì những phương thức tôi hướng dẫn các vị tu hành trong các khóa tu đây: trì chú có không, niệm Phật có không, tụng kinh, sám hối, rồi gì nữa, và một điều rất quan trọng nữa là tu tạo các công đức lành, làm việc phúc lành. Như vậy thì ở đây đó là những cái mà để gọi là giúp các vị dẹp bớt những cái rào cản trên cái lộ trình đi về tâm thức của chúng ta. Các vị nên nhớ như vậy, đừng cho tụng kinh, trì chú, niệm Phật nó không có tác dụng gì. Đó là chúng ta đang phát quang tâm thức của chúng ta đó. Mặc dù còn thô, còn nó thể hiện như vậy, nó chưa tế như vậy đó, nhưng mà đó là những cái cách để chúng ta đang phát quang cỏ về thô đó, để chúng ta thấy cái lối đi của chúng ta trên lộ trình của chúng ta. Cho nên á, các vị có trì chú, có tụng kinh, có niệm Phật, có sám hối, tất cả những cái này các vị nên dụng tâm trong từng thời khóa như vậy. Trong mỗi thời khóa như thế nào chúng ta cần dụng tâm sát sao, chúng ta thành tâm trì chú. Nếu chúng ta đặt cái tâm chúng ta vào các chân ngôn một cách thành tâm, chúng ta thấy rằng tâm thức của chúng ta có sự tĩnh lặng không? Lúc đó chúng ta lo đọc không à? Chúng ta có giận không? Có nhớ nghĩ chuyện khác không? Có phiền không? Có thù không? Có ghen không? Như vậy những trạng thái tâm không có là nhờ cái gì? Nhờ lúc đó tâm chúng ta đang bám chặt vào cái chân ngôn, đang trì chú. Cho nên tôi thấy Ngài Đạt Lai Lạt Ma có một câu nhưng cũng rất hay đó. Mặc dầu câu này ngày xưa tôi chưa bao giờ để ý tới, và tôi cũng chưa cho như vậy nữa. Ngài nói là không nương vào chân ngôn thì không thể thấy được Phật tánh. Câu này nó làm cho tôi phải suy nghĩ lắm các vị. Tại vì ngày xưa tôi từng nói với các vị cái gì? Để mà dựa vào thần chú, trì chú mọi thứ để mà đạt đến Phật tánh giác ngộ giải thoát thì tôi chưa thấy, hoặc là tôi chưa có kinh nghiệm qua. Nhưng mà để gọi là một phần để hỗ trợ lực cho mình để hóa giải cái nghiệp chướng ít nhiều trên lộ trình tu tập thì điều này tôi chắc thật. Cho nên khi đọc tới cái câu là không nương vào chân ngôn thì không thể thấy được Phật tánh, câu này làm tôi suy nghĩ rất là nhiều. Có nghĩa rằng cái cách tu hành theo mật tông nương vào các chân ngôn trì chú cũng có thể làm cho chúng ta khai tâm kiến tánh, tức là bằng kinh nghiệm của ngài cho chúng ta được cái điều đó. Nhưng mà với cái kinh nghiệm của tôi hay là mục đích của tôi ngày xưa khi khuyến khích các vị thực hiện điều này, Tôi không có tham vọng đó. Tôi không có tham vọng đó. Không phải là tôi nói các vị làm điều đó để các vị thấy được cái chân tâm Phật tánh của mình. Tại vì thật ra mà nói tôi cũng không có thấy được cái điều này. Nhưng mà tôi nghĩ rằng để giúp chúng ta bớt đi cái nghiệp chướng trên lộ trình tu hành, để giúp chúng ta vượt qua được nhiều cái rào cản cho cái quá trình chúng ta tu tập, thì cái này tôi thấy rằng giống như một lực dụng gia trì của thần chú hay là của chư Phật tạo thêm một lực dụng gia trì cho chúng ta. Nhưng mà khi đọc tới điều này thì chúng ta cần chiêm nghiệm. Như vậy mức độ ứng dụng chân ngôn của chúng ta, nếu đạt được mức độ tuyệt đối, chúng ta cũng có thể minh tâm kiến tánh, có thể thấy tánh, có thể thấy được Phật tánh của chúng ta, đạt được mục đích giác ngộ giải thoát. Như vậy thì tôi thấy rằng trên cái lộ trình tu tập về mặt phương tiện mà hướng dẫn cho các vị tụng kinh trì chú niệm Phật, và bên cạnh đó chúng ta làm những công đức lành, trong đó bao gồm cả bố thí, cúng dường bố thí, đó là cách chúng ta xả tâm. Chúng ta từng xả một cái chút ít như vậy là chúng ta nhiều ngày tháng mà nó nên, tức là tâm chúng ta có sự buông xả. Rồi chúng ta tụng kinh niệm Phật trì chú, vừa mặt nào đó tiêu nghiệp, đồng thời nó cũng là cái chỗ để chúng ta trụ bám cái tâm, tâm chúng ta nương tựa vào trong đó, để cho tâm chúng ta ít suy nghĩ động não về tất cả những việc khác. Vậy thì khi chúng ta tu tập là một cái cách đi ngược lại với thói quen thông thường của chúng ta. Chúng ta trở về nội tâm của chính mình là cái cách chúng ta đi ngược dòng, có phải không? Xưa nay tâm thức chúng ta về nương các giác quan để làm gì? Để làm gì? Để hướng ra bên, bên ngoài, nương mắt để thấy cảnh bên ngoài, nương tai để nghe tiếng bên ngoài. Nói chung là tất cả những cái giác quan chúng ta để tiếp thu với sáu trần bên ngoài, nó đều hướng ngoại như vậy cả. Nhưng mà khi chúng ta tu tập rồi thì chúng ta làm gì? Quay trở về bên trong, kiềm thúc sáu căn của chúng ta lại. Chúng ta thấy rằng cái đó rất là khó nha. Tự nhiên cái dòng chảy nó đang như vậy mà chúng ta phải bắt chúng ta làm ngược lại, rất là khó. Ví dụ con người chúng ta nè, cơ thể chúng ta là vốn là hoạt dụng, phải không? Đi hay là hoạt bình thường ngồi cũng rung 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 đùi vậy ha. Còn tay chân nó cũng phải là cái gì đó, ngồi không thì buồn quá, bé cắn cắn ha, hoặc là búng búng móc móc vậy đó. Tức là chúng ta không yên được, nó phải là cái gì đó, thân thì phải hoạt động cái này cái kia, còn bằng không thì phải là chân đá đá khiều khiều thế thế, tức là nó quen như vậy. Mà bây giờ khi mà kêu chúng ta ngồi ngồi thiền có nghĩa là gì? Chúng ta gài cái thân chúng ta lại, có phải không? Chúng ta ngồi, nếu mà ngồi đúng cái tư thế thì ngồi cách nào? Ngồi kiết già, tức là gài lại rồi. Mày gung đùi đi, bây giờ tôi gài mày lại, là mày gung thử ấy. Lúc đó thử gung đùi ấy, gung đâu có được, có phải không? Tức là gài lại. Còn tay chân chúng ta vốn thoải mái này kia, bây giờ phải ngồi lại để sao? Để với cái dạng mà gọi là cái ấn tam muội, hoặc là phải cầm chuỗi thế đấy. Tức là chúng ta đang thu thúc các cái giác quan chúng ta lại, trong đó cả kể cả thân. Cho nên lúc đó chúng ta thấy rằng khi mà chúng ta đi ngược lại với những cái thói quen thông thường, cơ thể chúng ta bức bách lắm, đúng không? Cái người mới ngồi thiền cứ muốn đi hoài có phải không? Khi bắt lên ngồi là tự nhiên hồi nãy giờ cứ ngồi thoải mái không sao, cái kêu chuẩn bị ngồi thiền cái bắt đầu là ủa sao nó đau đau hoặc là ngứa ngứa, hay là giờ này tự nhiên muốn đi vệ sinh tức là kiếm chuyện vậy đó. Con người chúng ta nó tự nảy ra những cái kiếm chuyện, tại vì tâm thức chúng ta nó không quen để mà kiềm chế thôi thúc lại. Cho nên các vị thấy rằng bình thường con kiến có thể bò trên mặt chúng ta nó không ngứa, có phải không? Hay là chúng ta đang nói chuyện vậy nè, thậm chí mũi cắn người đối phương chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta có cảm giác gì không? Không. Nhưng mà các vị nhớ kỹ nha, khi mà các vị ngồi thiền, con mũi mà nó do de hay là nó đụng một cái rồi đó, các vị thấy cái chỗ đó đó nó giống như là tàu đụng hay là xe đụng nhau vậy đó, ghê lắm Tự nhiên đụng vô một cái chúng ta thấy rằng con mũi thôi mà chúng ta cảm thấy giống như là một cái gì đó, một cái vật thể gì lớn đó, nó tẩy vô mặt chúng ta vậy đó, là nó buộc chúng ta con người đập nó cái coi đập ha. Tức là mình không có nhúc nhích được, nhưng mà nó quyết là đập đi, ngứa lắm, nó ngứa. Bắt đầu sự thật rằng nó sao, nó chạy gần hết cả người, có phải không? Bình thường con mũi cắn no luôn cho nó không biết gì hết, nhưng mà tới ngồi thiền tại sao chúng ta nhạy cảm như vậy?
Dù bây giờ bình thường là những cái tiếng mà xung quanh, tiếng quạt, tiếng ai nói gì là lăng tăng gì đó, chúng ta không có để ý. Nhưng mà khi ngồi thiền coi, một tiếng gì đó nó trở thành một cái gì đó, nó tác động vào nhĩ căn chúng ta, là chúng ta gây một sự chú ý, hoặc là tâm chúng ta bị dao động. Cho dù tiếng kêu của một cái gió với một chiếc lá rớt xuống, hay là một cái cánh cửa cọ quẹt, hay là tiếng quạt máy, bình thường không có biết gì cả, nhưng mà khi ngồi thiền đi, tiếng quạt máy cũng chi phối chúng ta được nữa, có phải không? Nhưng mà khi chúng ta đang ngồi nghe như vậy, tâm chúng ta hướng về một cái điều khác như thế này, nhĩ lỗ tai chúng ta để ý nghe cái khác rồi, thì tiếng quạt còn tác động không? Tiếng quạt không tác động chúng ta. Nhưng mà lúc ngồi thiền sao? Chúng ta muốn lại tắt quạt liền đó, ồn quá đi, các bạn không? Tại sao vậy? Các vị có bao giờ trả lời được câu này chưa? Bất cứ một cái gì trong tâm thức, trong cái cảm quan của chúng ta lúc đó, vì sao? Vì cái xu hướng hướng ngoại đó, nó đang bị cột trói trở lại, các giác quan này đang thu thúc trở lại. Cho nên các vị biết rằng lúc thu thúc thì giác quan chúng ta sẽ nhạy cảm hơn. Cho nên là lúc ngồi thiền, tai chúng ta sẽ thính hơn, mắt chúng ta cũng là dễ thấy hơn, và con người da thịt chúng ta nhạy cảm hơn với tất cả những cảm xúc. Đó là chuyện rất là bình thường. Cho nên là khi chúng ta ngồi thiền, ai vô tình đụng cái chúng ta giật mình hơn là thông thường như thế này. Tại vì lúc đó chúng ta đang trở về với sự tĩnh lặng thu thúc chúng ta trở lại. Đó không có gì lạ cả. Cho nên là khi mà chúng ta quay trở về với cái tâm thức của chính mình rồi, thì tất cả các giác quan bắt đầu thu thúc trở lại. Thì những cái đó nó biểu hiện rất bình thường. Cơ thể chúng ta cảm thấy rằng nó nhức, nó mỏi, nó tê, và nó có cảm giác rằng chúng ta nên xả ra đi, nên xả nhanh nhanh đi. Tức là ý niệm của chúng ta là như vậy. Đây là những trạng thái rất bình thường. Các vị cần phải vượt qua những cái cảm giác đó. Khi các vị gác chân lên ngồi thiền, các vị cũng phải biết trước tất cả những cái điều này. Nó là những chuyện rất bình thường, nhưng mà ngồi thiền bắt đầu lúc đó mọi thứ nó trở nên bất thường với cái cảm nhận của chúng ta về mắt, tai, mũi, lưỡi luôn. Mùi vị cũng vậy. Bình thường chúng ta không để ý mùi vị gì không sao, nhưng mà khi chúng ta ngồi thiền có mùi gì lạ đó là con người chúng ta tự nhiên nó thính hơn bình thường. Như vậy thì ở đây chúng ta không cảm thấy gì lạ khi chúng ta quay trở về với chính mình, đã thu thúc mình lại. Thì các giác quan chúng ta nó có tính cách là nó muốn phá vỡ những cái sự bình an và những sự mà ràng buộc trong một cái quy tắc mà chúng ta đang ngồi để thu thúc về các cái căn môn của chúng ta lại như vậy. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cái việc mà trở về trong cái nội tâm của chúng ta, những trạng thái đó tôi cho là rất bình thường. Bên cạnh đó chúng ta thấy gì? Cái quán tính của con người chúng ta mà như nãy tôi nói là hay sợ mất mình. Hay sợ mất mình có nghĩa là chúng ta phải làm sao cho cái tâm thức chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có cái chỗ bám vào một cái gì đó để chúng ta có thể tồn tại, dựa vào các giác quan của chúng ta để chúng ta có thể nương vào để bám. Ví dụ như có người sống trong một cái tĩnh lặng quá, phải mở tivi không nghe gì hết á, nhưng mà cứ có âm thanh như vậy để cảm thấy rằng mình có một sự mà là tồn tại trong một cái thế giới, nó có tiếng ồn, nó có sự động như vậy, chứ chúng ta không thể nào mà chấp nhận trong một cái thế giới tĩnh. Cho nên là cái thế giới đó là cái thế giới ảo giác của chúng ta. Con người chúng ta hay có chỗ bám. Ví dụ bây giờ khi chúng ta đau khổ, cái ý niệm đau khổ nó làm chúng ta dễ chịu hay khó chịu? Vô cùng khó chịu. Nhưng mà tự nhiên có một ý niệm tĩnh lặng, nó không có nhận thức về khổ đau hay là hạnh phúc, chúng ta có chấp nhận được không? Đa phần chúng ta không có chấp nhận được. Lúc đó tự nhiên chúng ta nói, ủa chết hả, bộ mình chết hả, bắt đầu phải đề khởi lại. Dù cho một cái trạng thái khổ đau mà để cảm nhận được sự đau khổ đó, chúng ta phải đề lại để nhận ra, mình vẫn còn biết đau, vậy là còn sống. Đó. Chúng ta luôn luôn nào cũng sợ mất mình là như vậy. Vì vậy chúng ta rất khó để đạt được trạng thái tỉnh. Con người chúng ta không có thói quen với cái tỉnh. Tỉnh chúng ta sợ. Nếu một cái sự tình cờ nào đó đưa tâm thức chúng ta vào một trạng thái tỉnh, để chúng ta không còn nhận thức theo cái dạng mà cảm xúc buồn vui khổ lụy nữa, và trong một cái trạng thái tĩnh lặng, dường như chúng ta cảm thấy mình mất cảm giác, mình mất nhận thức, mình mất mình rồi. Chính vì chỗ đó Cho nên là chúng ta lúc nào cũng tạo ra cái ngã giả để chúng ta bám vào. Mà cái ngã giả thì lúc nào cũng vô thường, cũng chi phối, cũng khổ đau, cũng sanh diệt. Nhưng mà chúng ta bám vào, chúng ta bám vào sự sanh diệt, vừa hết cảm giác này chúng ta phải nghĩ đến cảm giác khác để chúng ta tồn tại. Chúng ta tồn tại bằng các nhận thức, bằng các cảm giác của chúng ta, dựa vào cảm xúc của các giác quan. Bằng không chúng ta nghĩ là mình chết rồi hay sao á, hay là mất mình rồi. Trong nhà thiền hay gọi là chúng ta có cái biết chưa từng sanh diệt, chưa từng mất, nhưng mà chúng ta không sống được với cái đó. Chúng ta không chấp nhận được cái sự tồn tại của chúng ta bằng cái biết đó. Chúng ta không dễ dàng chấp nhận được như vậy. Vì vậy chúng ta sống với các ý niệm sanh diệt, phân bua bỉ thử, và kiếm cái gì đó để gợi lên trong tâm tư của chúng ta để buồn, vui, giận, ghét mãi mãi liên tục trong dòng tâm thức bất tận. Chỉ trừ ra khi chúng ta mệt mỏi và ngủ say, tạm quên, vừa giật mình thức dậy nhớ tiếp. Có phải không? Cố mà moi mà nhớ mà cho ra. Tất cả những cái đó là gì? Để có chỗ bám víu. Cái chỗ bám víu, cái này tôi gọi cho nó là một cái giả ngã mà chúng ta đã từng đặt ra, và chúng ta đã từng sống chết với cái này từ vô lượng kiếp đến nay. Phải nói là như vậy. Khi chúng ta tu tập rồi, chúng ta kiểm soát chúng ta lại, chúng ta từ bỏ tất cả những cái nhận thức về tất cả các cảm giác về cái điều đó, để chúng ta sống với cái sự tĩnh lặng và cái biết. Cái này rất khó, nhưng mà chúng ta sống như vậy, trong nhà thiền mới gọi là sống với ông chủ, với một cái tâm không sanh diệt. Thì chúng ta tất cả phương thức tu tập để nhằm chúng ta quay trở lại với cái trạng thái này nè. Mặc dù nó chưa đi sâu vào trong trạng thái tuyệt đối, nhưng mà ở một chỗ trạng thái là bớt đi các ý niệm sanh diệt theo dạng cảm xúc vui buồn là chúng ta cũng đã tiến bộ lắm rồi. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên không khéo thì con người chúng ta có cái ý thức vọng ở bên ngoài, sống quên mình, mà trong kinh hay gọi là sống quên mình theo vật. Tức là chạy theo tất cả các trần cảnh bên ngoài mà quên đi những trạng thái tâm thức tĩnh lặng an lạc của chính mình. Nếu người sống với tĩnh lặng của chính mình, sự khổ vui không chi phối. Hoặc là người đã có làm chủ với tâm thức của mình thì khổ vui chi phối rất ít hoặc thoáng qua. Còn cái người nào mà đai nghiến với khổ đau đó, quằn quại với khổ đau đó, thù thì thù chết sống nè, ghét thì ghét chết sống nè, giận là hờn chết sống nè. Tất cả những cái người này là cố chấp bám víu vào tất cả các cái vọng tưởng, vọng trần của chính mình, giả ảo thôi. Khi chúng ta đọc kinh Pháp Hoa, chúng ta đọc tới phẩm tính giải, chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa có nêu đến cái anh chàng cùng tử á. Anh chàng cùng tử làm gì? Bỏ cha đi vài chục năm như vậy, rồi cuối cùng trở thành gì? Người thân sơ thất sở, không có cơm ăn áo mặc, khổ quá mới nghĩ cách mới tìm, quay về tìm cha mình. Và khi mà quay trở lại, mình nghĩ rằng cái người đó không biết có phải cha mình không, mà hôm nay giàu có và quyền thế quá. Mà cuối cùng sự thật rằng cái người mà quyền thế mà anh đã quay về tìm gặp đó, đó chính là cha mình. Có nghĩa là mình vốn có sẵn có cái gia tài của báo như vậy, mà mình quên, mình đi chạy tìm những cái gì mà hư ảo bên ngoài. Cuối cùng sự thật rằng mình vốn giàu có chứ không phải là nghèo, nhưng mà tại tự mình quên chính mình mà thôi. Có mấy cái câu kệ tóm tắt là: hỡi người giàu sang bậc nhất, tha phương cầu thực xưa nay, hãy thôi làm thân cùng tử, về đây tiếp nhận gia tài, hãy trao cho nhau hạnh phúc và an trú phút giây này, hãy buông thả dòng sầu khổ, về nâng sự sống trên tay. Đây là cái bài kệ tóm tắt về cái việc mà anh chàng cùng tử bỏ cha trốn đi. Nhưng mà trong khi anh ta vốn giàu, nhưng mà anh ta không biết. Cuối cùng anh ta nhận ra được rằng cha mình giàu có, và cha mình đã giao cái gia tài cho mình. Từ một cái người nghèo hèn ăn xin như vậy trở thành một người giàu có, giàu sang bậc nhất. Như vậy thì chúng ta vốn có cái sự tĩnh lặng an trú của tâm hồn, vốn có cái sự hạnh phúc hỷ lạc, nhưng mà ở đây chúng ta không bám vào nó, mà chúng ta hướng vào các cái trần cảnh bên ngoài. Chúng ta lo chạy theo buồn vui phân chia được mất. Cho nên chỉ có những giây phút chúng ta ngồi thiền tu tập, tự hít thở, tự trì chú và tự niệm Phật, thì những giây phút đó chúng ta mới buông thả được dòng sầu khổ. Nhưng mà buông thả bằng cách nào? Tạm thời, có phải không? Chúng ta chỉ tạm thời buông thả được dòng sầu khổ, chứ không phải là chúng ta thật sự chấm dứt về cái khổ đó. Cho nên phải buông thả dòng sầu khổ về nhân sự sống trên tay, có nghĩa là trong từng giây từng phút chúng ta phải tự nhận diện sự an lạc lấy chính mình. Cho nên khi tôi nghĩ rằng các vị về khóa tu, tôi nói là tất cả mọi cái ý niệm và mọi sự liên hệ với bên ngoài đó, hãy bỏ ngoài cổng chùa đi, dành cho ngài thôi. Chúng ta mặc định trước, cầm cái điện thoại lên, hôm nay tao với mày chia tay ngài, có phải không? Cứ là chia tay ngài, thật sự mà nói, nó là làm cho chúng ta khổ đau nhiều lắm đó. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên là khi mà ngày hôm nay về tới cổng khóa tu rồi, cứ là khỏi cần vô đọc cái nội quy gì hết trơn á, trời, là tự ốp máy trước. Người nào làm vậy là người đó có bản lĩnh. Dám đoạn tuyệt với điện thoại được một ngày. Ai ở đây đoạn tuyệt với điện thoại được ngày, tôi đưa tay lên tôi coi. Wow, hoan nghênh. Hèn chi khóa tu nào cũng an lạc hết trơn rồi. Sự thật rằng các vị được như vậy, các vị rất giỏi đó. Một ngày như vậy, nhưng mà có khi nào nhớ móc ra dòm không? Hả? Xin thưa các vị, nó là một cái sợi dây để liên kết giữa cái thế giới bên ngoài và thế giới tu tập của chúng ta. Nó là những cái mà nó làm chúng ta phiền não rất là nhiều. Đang vui với mọi thứ an lạc rồi, cái một cú điện thoại từ quê nhà thôi, có vấn đề gì đó là tự nhiên là muốn xách vỏ ra khỏi cái khóa tu, rời khỏi thiên đường liền. Chúng ta nên nhớ là như vậy. Cho nên khi chúng ta tu tập một ngày, nếu các vị nào được đoạn tuyệt với những cái duyên mà để làm chúng ta phiền não như vậy, ví dụ bây giờ ở nhà đình, gia đình chúng ta có chuyện buồn, nhưng mà khi đến đây chúng ta đã chấp nhận một ngày tu tập rồi, chúng ta cứ thưởng thức một ngày an lạc thật sự chúng ta đang là tại tu viện đi, với những người đạo bạn đồng tu, với lời kinh tiếng kệ, với thời các thời pháp, với ngồi thiền buông xả. Một ngày rồi chúng ta quay trở về, chúng ta đối diện với những điều mà sầu khổ trước đó mấy ngày cả tuần đó, khác liền. Chúng ta tiếp xúc lại với khổ đau trở lại đó, khác liền. Hôm nay chúng ta tiếp xúc một cách rất là vững chãi và có sự tự tin hơn. Vì hôm nay chúng ta có năng lượng rồi, chúng ta có sự chịu đựng rồi, chúng ta có sự kiềm chế rồi. Khi mà quay trở lại với những cái việc đó, nhưng mà hôm nay chúng ta thấy có đủ sức để đối diện hơn. Như vậy chỉ có một ngày chúng ta đã thấy được trạng thái tâm mình như thế, thì nếu các vị ứng dụng nhiều ngày thêm, hay là mỗi ngày chúng ta đều quân tập tốt cho mình về những hạt giống chánh niệm, về những thời khóa công phu, nhất là trong giai đoạn dầu sôi lửa bỏng trong mỗi hoàn cảnh của cái gia duyên công việc của chúng ta, thì những cái đó, đó là hòn đảo cho chính các vị trong mọi lúc mọi nơi, để giúp các vị vượt qua tất cả thử thách và sóng gió trong cuộc đời. Nên nhớ là như thế. Cho nên sự tu tập quan trọng lắm. Một ngày nó không là gì, nhưng mà nó sẽ là một cái kinh nghiệm cho chúng ta để biết, để ứng dụng trong mọi lúc mọi nơi. Thì người tu tập chúng ta là như thế thôi. Còn những cái lớn hơn chưa dám nói, nhưng mà chúng ta cứ đi những từng bước một là như vậy. Và chúng ta trở về với sự kiểm soát về bản thân mình. Cho nên khi mà trở về với sự tu tập, thì chúng ta trở về với nội tâm, thì chúng ta cần phải có những cái phương thức tối thiểu để điều thân nè, rồi điều gì? Điều tức là điều hơi thở nè, và điều gì nữa? Điều tâm. Nên nhớ nha, ba cái cơ bản nhất mà chúng ta cần điều: điều thân, điều tức và điều tâm. Như vậy trong cái vấn đề hành trình chúng ta quay trở về với chính mình, nó cần phải trải qua ba phương thức này nữa. Có nghĩa là chúng ta phải có một tư thế tối thiểu lúc chúng ta thực tập. Tư thế tối thiểu, tư thế đó là gì? Có thể các vị không có ngồi được bán già, hay là không ngồi được kiết già, thì chúng ta chọn một chiếc ghế. Chúng ta ngồi trên chiếc ghế, có thể một cái ghế tựa, một ghế salon, một ghế tựa, hoặc một chiếc ghế không tựa. Nếu chúng ta cảm thấy rằng lưng chúng ta đủ sức vững chãi thì chúng ta không cần chiếc ghế tựa ha. Mà chúng ta chỉ cần một chiếc ghế có mặt bằng để chân chúng ta đừng ngồi xếp đè gài mà chúng ta không quen, hoặc là chân chúng ta không cho phép chúng ta làm việc đó. Thì cái cách này chúng ta đang là điều thân của mình trong một tư thế tối thiểu nào đó về mặt oai nghi, là điều thân. Còn nếu chúng ta tốt hơn nữa thì chúng ta cứ thực tập ngồi xếp bằng theo dạng bán già. Chúng ta giỏi hơn nữa chúng ta ngồi kiết già. Nè, Như vậy thì nếu chúng ta ngồi kiết già được thì đây là chúng ta đang điều thân rất là tốt, để có một sự chịu đựng và chúng ta uống thân theo cái nguyện vọng của chúng ta, theo đúng với tư thế vững chãi, có nghĩa là tư thế ngồi theo ngồi nhà thiền gọi là tư thế hoa sen. À, đó là gọi là tư thế hoa sen. À, và ở đây chúng ta nuôi dưỡng hơi thở để gì? Nuôi dưỡng hơi thở không phải là một cái việc mà gọi là vì sức khỏe không, mà nuôi dưỡng hơi thở là nuôi dưỡng chánh niệm. Hơi thở có hình tướng không? Không. Vì vậy cho nên chúng ta nương vào hơi thở là nương cái không có hình tướng, thông qua sự cảm nhận của chúng ta. Vì vậy cho nên là tâm thức chúng ta nương vào cái không có hình tướng, cho nên tâm chúng ta tạm thời bớt đi sự diễn dịch về tất cả các hình ảnh. Và khi chúng ta tự biết mình đang thở thì lúc đó chúng ta đang sống trong ý niệm hiện tại. Vì vậy nương tựa vào hơi thở, nếu chúng ta tu niệm Phật thì chúng ta hít vô thở ra thì Nam Mô A Di Đà Phật, tức là chúng ta niệm Phật theo hơi thở, hít vô thở ra A Di Đà Phật. Tịnh độ là đây, tịnh độ hiện tiền, nên nhớ là như vậy. Như vậy thì chúng ta đang điều tức, điều hơi thở, và đồng thời chúng ta phải có một cái cách để gọi là điều tâm. Như vậy có thể chúng ta ứng dụng các cái bước để mà điều phục chúng ta trong cùng một giai đoạn. Cho nên là trước khi vào ngồi thiền tôi nói với các vị sửa gì? Sửa tư thế ngồi, có phải không? Sửa tư thế ngồi. Rồi tiếp theo tôi bảo các vị gì? Hít thở, hít sâu thở chậm. Và tiếp theo trong đó là các vị làm gì? Ứng dụng hành trì để điều phục tâm. Như vậy mỗi một lần tôi khuyến khích các vị ngồi thiền chỉ 10 phút thôi, nhưng mà các vị trải qua các cái công đoạn như vậy, thì mỗi cái hoàn cảnh chúng ta tùy nghi, chúng ta cũng có thể bớt những công đoạn này hoặc là tăng những công đoạn kia, tùy chúng ta. Còn nếu chúng ta được một cái hoàn cảnh thời gian cho phép để chúng ta thực hiện các công đoạn và sau đó là điều tâm. Điều tâm thì ở đây người thành trì niệm Phật trì chú hay là hít thở quán niệm, cái gì các vị ứng dụng tôi cho các vị ứng dụng mở. Ở đây tôi không có khắt khe là buộc các vị cái gì hết trơn trời á, bởi vì cái điều tâm nó phải tùy vào cái duyên của con người và cái phương pháp hành trì đã từng theo thói quen của cảm nhận của mình. Nhờ như vậy các vị điều thân, điều tức và điều tâm, thì trong nhà thiền hay dùng cái hình ảnh gọi là chăn trâu. Chăn trâu là chăn tâm của mình. Các vị có từng nghe cái từ chăn trâu chưa? Như vậy cái chữ trâu đó là chỉ cho tâm mình. À, trong 10 cái bức tranh của nhà thiền gọi là thập mục ngưu đồ, tức là 10 bức tranh chăn trâu để chỉ cho cái tiến trình mà điều phục tâm của một hành giả. Từ cái sơ khởi nhất là tìm trâu, rồi thấy dấu, rồi thấy trâu, rồi được trâu, rồi cởi trâu, rồi cởi trâu về nhà. À, rồi còn người trâu mất, rồi người trâu đều mất, rồi trở về nguồn cội, rồi vân vân, rồi cuối cùng thõng tay vào chợ. Đó là 10 tiến trình của cái người tu tập từ sơ khởi bước đầu để nhận ra cái tâm của mình. Ở đây tất cả những cái người hành giả tu tập của chúng ta có ý niệm tìm trâu, tức là phải có ý niệm vẻ đời là tìm lại cái tâm của mình. Xưa nay mình sống không có nhận ra cái tâm, mặc dầu tâm mình điều động chi phối tất cả các hoạt dụng của mình, nhưng mà mình nhận dựa theo các cái giác quan và các cái hành động của mình theo quán tính thôi. Còn cái người điều tâm là người bắt đầu nhận ra được chính mình. Cho nên cái sơ khởi của cái người bắt đầu thực hiện điều tâm thì cái bước đầu là bức tranh chăn trâu đầu tiên là tìm trâu, có nghĩa là tìm ra cái tâm của mình cái đã. Mà Socrates là một cái triết gia, ông đã từng nói là nhận ra được tâm thức mình là khởi đầu cho mọi sự khôn ngoan. Cái câu này chúng ta thấy rất tuyệt vời. Như vậy cái người tu tập tìm tâm có nghĩa là quay trở về nhận ra được mình có vọng tưởng là bắt đầu khởi điểm cho cái sự tu tập rồi đó. Nên nhớ là như vậy, bình thường con người ta không biết vọng tưởng, chỉ có những người đi tu như vậy mới biết tâm thức mình khi nào vọng tưởng, vọng động thế nào. Còn người không có tu tập không bao giờ biết mình có vọng tưởng, mặc dầu người ta vọng đầy. Cho nên khởi điểm của 10 bức tranh chăn trâu là người ta là tìm trâu, rồi thấy dấu trâu, tức là chưa thấy trâu nhưng mà thấy dấu, có nghĩa là nhận ra được cái bóng dáng của vọng trần nơi tâm thức của mình, nó vốn có sanh diệt, nó vốn có suy nghĩ miên man tất cả mọi thứ, nhận ra tâm thức của mình có suy nghĩ miên man, Ở đây tất cả mọi người chúng ta đều nhận ra được điều đó không? Ở đây chúng ta đều biết rằng tâm mình có suy nghĩ miên man, và chúng ta cũng từng chứng kiến rằng tâm mình vốn sanh diệt, và các ý niệm mình từng nhận ra được nó không? Được không? Như vậy là khởi điểm đó là các vị bắt đầu có thành công. Chỉ cần nhận ra được mình có đó đó, tức là thấy dấu châu, thấy dấu châu, rồi thấy thật rõ về các vọng tưởng của mình là thấy châu. À, thấy châu. Còn bước đầu nhận ra được rằng tâm mình vốn có sanh diệt, có vọng tưởng, tức là biết có trở về và nhận ra được cái điều đó, là chúng ta đã có sự tiến bộ trên lộ trình tu tập rồi. Như vậy là cả một quá trình còn lại để gọi là điều phục được châu hay là cởi châu về nhà, cả một quá trình các vị. Nó cả một quá trình. Bây giờ chúng ta thấy dấu rồi thấy châu, tức là nhận ra được vọng tưởng, rồi mới được châu. À, ví dụ như được châu, tức là chúng ta kiềm chế được cái vọng tưởng của mình, tức là nhận ra được rồi. À, rồi chúng ta là cùng song hành với cái vọng tưởng đó. Chúng ta thấy trong cái hình ảnh của nhà thiền hay lắm. Khi mà lần đầu tiên thấy châu rồi, lúc mà được châu á, là lúc đó là giằng co. À, giằng co giữa cái người chăn châu và con châu á, giằng co giữa đôi bên, hình ảnh biểu hiện như vậy. Thì cái này giống như chúng ta làm gì? Giằng co giữa chánh niệm và vọng niệm của chúng ta. Giằng co giữa câu niệm Phật và những cái ý niệm khác. Chúng ta phải tranh đấu với tâm thức của chính mình rất là mãnh liệt, chứ không phải là bình thường đâu. Như vậy đó là một cuộc chiến giữa chúng ta muốn tìm về cái sự gọi là an lạc của tâm hồn, của chánh niệm và tất cả những vọng trần. Chúng ta cần phải trải qua một cái quá trình dài như vậy. Cho nên những người giữ được tâm hay là giữ được cái trạng thái tâm chánh niệm bình an, thì những người này là người ta giống như là điều phục được châu rồi đó. Những vị thiền sư tu tập mà tôi có kể cho các vị, thường thường là có những vị thiền sư tu tập là chăn cái tâm của mình, thỉnh thoảng cái kêu ông chủ cái dạ, đừng để bị lôi cuốn bởi sáu trần nghe chưa, cái dạ. À, có ai làm chuyện này chưa? À, chúng ta về nhà làm kiểu đó. Những người ở nhà chúng ta nói chúng ta đi tu về mát đã, có phải không? Tự nhiên trong phòng cái nó ông chủ dạ, cái là cả nhà chạy vô gì má. Có phải không? Ô, má đi bữa nay đi tu rồi sao về mẹ kỳ vậy, má kỳ vậy, hay là ba kỳ vậy hả? Ngày xưa tụi tôi mà khi mà còn nhỏ nó chơi, mà chơi gì, chơi cải lương á các vị không, mình tự đóng làm tướng, mà cũng tự đóng làm lính, ba quân tướng sĩ cái dạ. Khi kêu qua quân tướng sĩ mình cũng chính mình, rồi dạ ai cũng mình chứ có thằng nào đâu. Mà mê cải lương, rồi về cũng kiếm cái này kia, rồi làm gươm làm giáo, rồi lấy bịch ly đông rồi cũng tràn vô giống như áo cẩm bào rồi thế. Rồi mặc quần tà lõn thọt vô cũng giống như cái thọt áo vô cũng giống như là mấy ông đó là ông nịch dây rồi vậy thế. Cũng ba quân tướng sĩ dạ, rồi chạy, rồi cũng làm tự mình diễn dịch như vậy. Nhưng bây giờ ai làm vậy mình thấy nó khùng đúng không? Nhưng mà các thiền sư chăn tâm mình như vậy đó. Các thiền sư chăn tâm là ông chủ cái tự giả. Tức là gì? Một lời cảnh báo nhắc mình đừng để cho tâm mình chạy theo vọng trần, để tự trở về với cái sự chánh niệm. Như vậy mai này chúng ta lúc mà khổ đau, nên nhớ nha, lúc khổ đau buồn vui xâm chiếm chúng ta, tâm hồn mà không kiểm soát được, chúng ta cứ la lớn lên đi, ông chủ dạ cứu tôi nhanh, sắp chết rồi. Các vị cứ la thật sự như vậy, các vị tự nhiên mình cảm thấy nó lắng dịu trở lại, lắng dịu tất cả những cảm xúc khổ đau đó. Nó ngộ là như vậy, tức là chúng ta tự la lên cái tự nhiên chúng ta thấy có một sự trở về nào đó với chính chúng ta. Cho nên khi chúng ta niệm Phật mà chúng ta thấy rằng niệm thầm không chắc ăn, niệm lớn lên. Nhưng mà nếu mà sợ mà mình ở chung phòng với mọi người làm động niệm người khác thì cái đó chúng ta cẩn thận chút xíu để có gì sanh phiền phức. Còn cơ bản nhất là chúng ta có nhiều giải pháp để đưa mình về với trạng thái tâm tĩnh lặng. Thì hôm nay trong cái bài giảng mà tôi muốn chia sẻ với các vị hành trình trở về nội tâm, cho các vị có một số các giải pháp nhận thức và những cái kinh nghiệm để mai này khi mà chúng ta ứng dụng thiền tu tập tại gia đình chúng ta hay là tại khóa tu, chúng ta sẽ có kinh nghiệm nhiều hơn để biết mà ứng dụng để đưa cái trạng thái tâm mình về với sự tĩnh lặng an lạc tốt hơn, làm chủ mình tốt hơn, để vượt qua tất cả những ý niệm phân biệt vọng trần của tâm thức. Thì trên đây tất cả mọi người, tôi và các vị cùng là người đang đồng tu, tôi với các vị cùng là cộng tu. Tôi mặc dầu là người đứng ra hướng dẫn, nhưng mà tôi cũng cùng tu với các vị trong các tình huống để cùng trải nghiệm. Thì mai này có những trải nghiệm nào đó, các vị có thể tâm sự với đạo bạn, và có thể là sự trải nghiệm tốt để đem đến cho chúng ta có một sự mà gọi là tĩnh lặng tốt, thì chia sẻ cái kinh nghiệm đó với đạo bạn chúng ta, để mọi người cũng được những cái mà gọi là sự tĩnh lặng tốt đó, để làm chủ được tâm ý như mình đó, thì chúng ta cùng giúp nhau trên cái lộ trình tu tập. Chúc các vị luôn tinh tấn và an lạc. A Di Đà Phật. Thời khóa tu học chúng ta cũng tạm khép lại đây. Sau một ngày các vị tu tập rồi, như vậy thì chúng ta sẽ hẹn gặp nhau lần tới. Giờ này xin mời các vị khởi thân hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về cấm tất cả đệ tử và chúng ta sanh đều con thành Phật đạo.